Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên Facebook lúc này ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt video trong câu chuyện khoa học hàng tuần. Thưa quý vị, Chính phủ Mỹ ngày 24 tháng 4 vừa ban hành đạo luật bắt buộc công ty Biden, chủ sở hữu của ứng dụng TikTok, phải thoái vốn, nếu không sẽ phải đối mặt với một lệnh cấm tại Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng nếu không thoái vốn thì TikTok sẽ bị cấm sử dụng tại Mỹ. Và cái điều này đang gây tranh cãi rất nhiều, khiến cho TikTok đang chuẩn bị kiện tụng. Nhưng mà Mỹ không phải là nước đầu tiên trên thế giới. Trước Mỹ đã có rất nhiều nước trên thế giới, từ châu Á sang châu Âu sang Bắc Mỹ, đã cấm TikTok một phần hoặc cấm toàn phần vì những lý do quan ngại tương tự, là lý do an ninh cá nhân của người dùng và an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ, an ninh chủ quyền. Như vậy thì người sử dụng TikTok an toàn tới đâu, rủi ro tới đâu? Và làm sao có thể tự vệ cho mình khi dùng TikTok để không bị rò rỉ những cái thông tin cá nhân của mình, không bị lạm dụng quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ được mình một cách tối ưu nhất? Nếu quý vị đang sử dụng TikTok hoặc đang có ý sắp sửa sử dụng TikTok thì xin mời quý vị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới ứng dụng TikTok. Xin chào tiến sĩ Hiếu, trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, người dùng tại Việt Nam cũng rất quen thuộc với ứng dụng TikTok, với những cái video đăng tải rất là nhiều lượt người xem vì nội dung ngắn gọn, rồi thêm những cái tính năng giải trí rất là đa dạng, cho nên người trẻ ở Việt Nam càng ngày càng thích dùng TikTok, và nhất là những người bán hàng online, họ cũng dựa vào TikTok như một cái nền tảng miễn phí để khoe trương sản phẩm của mình hoặc là để với xa ra với lại giới tiêu dùng. Thì càng ngày càng nhiều người sử dụng TikTok như vậy, nhưng cái mối quan ngại về an ninh cá nhân cũng càng ngày càng gia tăng, càng nhân rộng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ đây. Với rất là nhiều triệu người dùng TikTok như vậy thì chính phủ Mỹ cũng ngày càng phải muốn siết chặt lại cái tính bảo mật, bảo toàn an ninh cá nhân cho người dùng lẫn cho an ninh quốc gia. Vì vậy mà đã có một cái đạo luật đòi hỏi TikTok phải thoái vốn, công ty Binance phải thoái vốn hoặc là phải bị cấm sử dụng tại Mỹ. Thì bây giờ xin hỏi cái TikTok đó nó vận hành như thế nào, tính năng ra sao, nó là gì và tại sao người ta quan ngại về nó? Thì xin bắt đầu câu chuyện về cách vận hành của TikTok trước tiên, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì cái TikTok đó được vận hành bằng cách là một cái, mình phải hiểu là TikTok là một cái ứng dụng, như cái app đó, là chuyên về truyền thông xã hội và cho phép người dùng là tạo ra hoặc là chia sẻ những cái video, và thường như là mình đã cập lúc nãy là thường cái độ dài của video đó là khoảng từ 15 đến 60 giây. Thì sẽ gồm là những thành phần chính, như là đầu tiên đó là người dùng là phải đăng ký bằng cái số điện thoại của mình hoặc là bằng email hoặc là bằng những cái tài khoản bên thứ ba như là Facebook, mà Instagram hoặc là Meta này nọ. Thì sau khi mình đăng ký, mình đăng nhập được thì người dùng có thể tìm kiếm những cái người sáng tạo ở trên nền tảng TikTok, và có thể mình tra cứu những danh mục cũng như là những cái từ khóa phổ biến hoặc là đang xu hướng bây giờ. Thì khi mà mình đăng ký xong rồi thì mình mở lên cái ứng dụng đó lên, thì sẽ có đầu tiên là sẽ có gọi là cái trang chính đó, trang chủ, thì nó gọi là cái feed, là nơi đây là những cái video mà xu hướng mà mọi người hay đang quan tâm chú ý, thì mình sẽ được xem, là được sẽ được tạo ra bởi những người gọi là content creator, những người tác giả đó. Rồi sau khi mình xem, mình lướt trên đó rồi thì mình có một cái chức năng nữa là người dùng có thể tạo ra những cái video riêng cho mình bằng cách là sử dụng những cái công đã được cài sẵn ở trong cái nền tảng TikTok, rồi có cả những cái âm nhạc, rồi cũng như là những cái hiệu ứng, và cụ thể là mình không cần phải làm đẹp, mình lên trên đó mình có thể những có các bộ lọc, cái filter để giúp cho mình hơn, nhìn sáng hơn, vân vân, và có rất nhiều ứng dụng rất hay. Và để làm được những việc như vậy thì TikTok là dùng những cái thuật toán rất là gọi là thuật toán đề xuất, là recommendation algorithms. Thì những thuật toán này được làm càng ngày càng tốt hơn, và có thể tạo ra những cái và gợi ý những cái content mà nó gần giống lại cái sự sở thích và cũng như là cái interest của mỗi cá nhân. Và bằng cái sự tương tác giữa người, nếu mà nhiều người xem những cái video đó thì cái thuật toán nó sẽ làm cho cái video đó càng ngày càng nhân rộng ra. Nghĩa là một người có thể là 10 người, 100 người, thì nó là tạo ra một cái xu hướng rất là nhanh. Thì khi mà nhiều người xem như vậy thì TikTok dùng cái đó để là để dùng đó để bán quảng cáo cho những công ty thương mại để người ta có thể quảng cáo sản phẩm. Thì tính đến năm bây giờ đi là năm 2024 thì hiện tại bây giờ là có khoảng hơn 1.5 tỷ người hiện bây giờ đang dùng TikTok hàng ngày, và đây là chiếm khoảng 15% cái lượng người trên toàn cầu là dùng cái hệ thống TikTok để coi thông tin cũng như là chia sẻ. Đó là cái sơ bộ của TikTok và các vận hành.
Nghe mô tả về TikTok như vậy thì mình thấy nó cũng tương tự như Facebook, cũng tương tự với tính năng mà chia sẻ video thì nó cũng tương tự như YouTube hoặc là những cái diễn đàn khác, những cái trang mạng khác. Nhưng mà vì sao TikTok lại được nhiều người ưa chuộng với 1,5 tỷ người sử dụng trên toàn cầu? Quả là cái sức thu hút của nó không nhỏ. Tại sao người ta một mặt vẫn quan ngại vì nó nằm, tức là cái công ty này nằm ở Trung Quốc, và với Trung Quốc thì mọi người cũng hiểu rằng là lợi của Trung Quốc là nhà nước mà yêu cầu gì thì các công ty, các doanh nghiệp phải đáp ứng. Có thể là có những cái yêu cầu về an ninh buộc những cái công ty này phải giao nộp những cái hồ sơ cá nhân hoặc là dữ liệu cá nhân của người dùng cho nhà nước, chính phủ Trung Quốc, có những quan ngại đó. Nhưng mà tại sao nó vẫn phổ biến, nó vẫn được nhân rộng và người ta vẫn thích dùng?
Vâng, thì mà để mà mình hiểu được cái sự nhân rộng của TikTok cũng như là cái sự phổ biến của cái ứng dụng truyền thông xã hội này á, thì mình phải hiểu được là cái lịch sử là khoảng vào năm 2017 đó, thì là TikTok là được chính thức được ra mắt các thị trường nước ngoài ngoài Trung Quốc. Thì đầu tiền thân của TikTok hồi xưa là ở bên Trung Quốc thì người ta gọi là cái phần mềm gọi là Douyin, thì là và TikTok là cùng một sản phẩm được làm ra bởi công ty như là chị đề cập lúc nãy là ByteDance của Trung Quốc. Thì người dùng á, nếu mà muốn dùng TikTok thì có thể download ở trên những nơi như là Apple Store hoặc là trên Google Play. Thì khác biệt giữa TikTok và Facebook hoặc là Meta cũng như là YouTube thì nó đa phần nó ảnh hưởng nó liên quan đến một số cái điểm chính như sau. Đầu tiên là cái nội dung. Thì mình phải hiểu được là TikTok chủ yếu tập trung vào các cái video ngắn, thường thường là 15 đến 60 giây. Thì với cái thời gian ngắn như vậy thì người dùng người ta rất là tò mò, người ta muốn xem, và khi mà làm những nghiên cứu về khảo sát cái sự và hiếu kỳ của người xem đó, thì người ta thích coi những cái video ngắn gọn hơn là coi những cái video dài ở trên YouTube có thể là 30 phút có thể tiếng. Thì đó là cái nội dung, thì đa phần tập trung vào những cái nội dung ngắn gọn trên TikTok thay vì ở trên YouTube hoặc là trên Facebook. Cái thứ hai nữa là cái thuật toán đề xuất, có nghĩa là TikTok sử dụng những cái thuật toán phức tạp nhưng mà rất là hiệu quả bằng cách là đề xuất ra những cái thông tin phù hợp với lại từng người dùng. Trong khi Facebook thì mình phải đăng nhập và mình phải tương tác với lại cái ứng dụng Facebook cũng như là YouTube một thời gian, thì lúc đó thuật toán mới có thể hiểu được cái xu hướng của mình dùng là như thế nào, thì lúc đó mới gợi ý cho mình được những cái thông tin nó phù hợp với lại cái sở thích. Và cái thứ ba nữa là cái tính năng sáng tạo, là vì khi mình lên Facebook thì mình có thể mình đánh cái một cái tin nhắn một mình đăng một tấm hình, hoặc là mình lên YouTube thì mình phải đăng những cái video lớn rồi mình phải upload rồi mình làm rất là khó những cái công đoạn phức tạp. Thì TikTok chỉ cần phone thì những cái phần mềm công cụ TikTok đã tạo sẵn như là cái hiệu ứng, như âm nhạc, như là filter, làm cho người dùng có thể rất là dễ dàng làm ra những cái nội dung độc đáo, dễ dàng và nhanh chóng, trong khi là mất rất là nhiều thời gian cùng cái công việc đó nếu mình làm ở trên nền tảng của Facebook hoặc là trên YouTube. Và cái điểm kế tiếp nữa là cái đối tượng sử dụng, thì hiện TikTok hiện tại bây giờ là người sử dụng bởi các nhóm người trẻ, nghĩa là những cái em tuổi teen đó, là từ thanh thiếu niên hoặc là những người trung niên. Thì trong khi Facebook là YouTube là được phát minh ra những năm trước đó nữa, thì Facebook hiện tại bây giờ là cho những người trung niên hoặc là hơn thế nữa, hoặc là YouTube thì là cho những độ tuổi khác nhau. Thì hiện tại bây giờ những độ tuổi người trẻ thì đang dùng TikTok phổ biến nhiều hơn là đang dùng trên Facebook hoặc trên YouTube. Và cái điểm cuối cùng là cái giao diện, thì Facebook thì mình có thể mình dùng trong phone, mình có thể mình dùng ở trên máy tính, YouTube thì mình cũng như vậy, nhưng mà TikTok thì đa phần là mình phải di động hoặc cũng như là trên những cái smart devices.
Rồi là những cái tính năng của TikTok so với các cái nền tảng khác là có trước TikTok mà bây giờ thì ra sao, cho nên là cái tính cạnh tranh nó càng khốc liệt hơn, tức là đã tạo mọi điều kiện cho người sử dụng dễ dùng, không cần phải có kiến thức công nghệ mà rất là dễ đáp ứng với tất cả các loại thiết bị, nhất là cái điện thoại di động trong tay mỗi người. Đó là một cái tính năng mà TikTok đang vượt trội, mà nhất là những cái nội dung ngắn gọn. thì cái đó nó cũng giúp cho người ta dễ sử dụng, dễ tiêu thụ hơn. Và một điểm mà hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nêu là trong những cái ưu điểm cạnh tranh của TikTok đó là cái khả năng do thám tinh nhạy hơn là những cái ứng dụng khác, ở cái chỗ là cái thuật toán của nó nhanh nhạy hơn, nó biết được người dùng muốn gì, cần gì, và nó gợi ý nhanh nhạy hơn là những cái nền tảng khác. Thì chính do cái tính năng do thám nhanh nhạy đó cũng khiến cho người ta lo ngại nhiều hơn, là vì do thám nhiều quá thì ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người dùng. Thì một loạt những cái nước trên thế giới mà đã cấm TikTok thì quý vị cũng theo dõi, quý vị cũng thấy ở châu Á là có Ấn Độ, rồi cũng có từ châu Âu qua tới Bắc Mỹ đây, là nào là Australia, nào Afghanistan, nào là Canada, nhiều nước lắm, châu Âu cũng rất nhiều, và Mỹ là cái nước mà vừa mới đây nhất thôi nhưng mà gây tiếng vang là vì cái thị trường Mỹ rộng lớn và vì cái cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ với Trung trong mọi vấn đề, không chỉ là vấn đề địa chính trị mà cũng là vấn đề kinh tế nữa. Cho nên một khi mà TikTok bị cấm ở Mỹ thì cái chuyện đó nó sẽ gây cho người ta nhiều cái sự chú ý hơn, nhất là Mỹ là nơi bảo vệ quyền riêng tư, quyền tự do ngôn luận, cho nên nếu mà cấm TikTok thì có nhiều người sẽ viện dẫn cái quyền tự do ngôn luận đó để chống đối lại cái việc này. Những cái tính năng ưu việt đó đã giúp cho TikTok vượt trội và ngày càng được thịnh hành. Nhưng mà bây giờ xin nói về lợi hại của TikTok, thì khi mà sử dụng TikTok tôi được những điểm lợi gì, và khi sử dụng TikTok thì tôi có thể bị những cái hại gì, thì cũng xin nhờ tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu giúp khán giả hiểu rõ hơn lợi hại của TikTok một khi sử dụng.
Vâng, thì TikTok cũng như giống như những ứng dụng truyền thông xã hội khác như là Twitter của Mỹ hoặc là Instagram của Facebook hoặc là của True Social của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, thì khi mình sử dụng TikTok thì có một số cái lợi ích như là mình có thể tôi có đề cập đó, thì là cung cấp cho mình một cái nguồn cảm hứng giải trí phong phú và đa dạng. Không những là mình có thể mình xem những cái video hài hước, mình có thể mình học những cái ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại bây giờ là trên nền tảng TikTok là có hơn 75 ngôn ngữ khác nhau. Cho nên là mặc dù là người người tạo ra những cái nền tảng đó là bắt đầu là có thể là ngôn ngữ Việt Nam, nhưng mà TikTok có thể tự chuyển hóa nó thành cái ngôn ngữ bản địa của cái nơi người dùng đó, và mình không cần phải tự suy luận ra cái ngôn ngữ trong cái video đó là cái gì. Thì đó là cho mình cái sự phong phú về về nội dung cũng như là cái content. Và thứ hai nữa là mình nếu mà mình có một cái sự hứng thú về mình tạo những cái nền tảng kiểu như tạo những cái video như vậy, thì sẽ tạo cho cái người dùng có khả năng là tạo ra những cái vận dụng cái sự sáng tạo của mình để làm những cái video hay và thú vị. Nó là cái thứ hai có thể mình tạo nội dung. Và cái thứ ba nữa là vì là TikTok cái cộng đồng của hiện tại bây giờ là có hơn 1,5 tỷ người dùng hàng ngày, cho nên là khi mà mình dùng ở những cái môi trường như vậy thì sẽ tạo cho mình có sự kết nối bạn bè, thì như là mình có thể tương tác với những người không những ở Việt Nam, có thể ở Mỹ, có thể ở Nam Phi, có thể ở Nam Mỹ chẳng hạn. Thì đó là một cộng đồng lớn và có thể giúp cho mình kết nối bạn bè ở gần cũng như ở xa. Và vì là đây là cái nền tảng rất là dễ dàng để có thể thành một cái xu hướng mới, đó là viral đó. Thì nếu mà những người mà làm về cái mảng quảng cáo công nghệ thì có thể dùng cái TikTok này để giúp cho mình giống như là quảng bá cái thương hiệu của mình nhanh chóng, dễ dàng và bắt được cái xu hướng để có thể được cái tăng cái thu nhập, cái lợi nhuận của cho cá nhân. Thì đồng thời và cái việc lợi thì nó sẽ có những cái hại. Thì một trong những cái mà cái lo lắng và rủi ro mình hiện tại có thể mình thấy được là nếu mà nhiều người người content creator đó, những người tạo và cái nội dung trên TikTok đó, người ta bị cái áp lực về tâm lý, nghĩa là người ta phải làm cho những cái nội dung nó hay, nó có bắt được xu hướng. Nếu mà người ta không làm được, người ta cảm bị trầm cảm. Nghĩa là và trên đó mình nền tảng đó thì ai cũng có thể thấy được mọi thứ hoàn toàn như là hoàn hảo, không có lỗi, không có nhiều imperfection. Thì khi mà người xem nhìn như vậy thì người ta cảm thấy là ồ, mình có cái gì nó không hoàn hảo, cho nên mình phải thay đổi. Thì đó là tạo một cái áp lực cho cái người dùng. Và đặc biệt là cái nền tảng này đa phần là những người trẻ, cho nên là cái áp lực nó càng lớn và sẽ có cái xu hướng là làm cho cái khả năng tự kỷ nó cao hơn, hoặc là làm cho những người ta cảm thấy càng ngày càng xa lánh với xã hội. Thì đó là về mặt tâm lý cũng như là đấy, nó mình có thể đề cập về cái mạng là an toàn về thông tin cá nhân cũng như là những cái rủi ro bị né bị rò rỉ.
Mình nói qua những cái lợi khi dùng TikTok rồi, là vì nó quá là nhiều chức năng, gọi là có thể đáp ứng tất cả mọi cái nhu cầu cần thiết của mình một cách nhanh nhạy và dễ, giản tiện, không có khó khăn cầu kỳ gì. Bây giờ nói về những cái mặt lợi rồi thì phải nói về những mặt hại của TikTok. Ngoài những cái quan ngại về an ninh thì mình sẽ phân tích tất cả những cái hại có thể có khi dùng TikTok. Trà My nghe nói rất nhiều về những cái cảnh báo liên quan tới việc dùng TikTok nhiều, nó cũng sẽ gây nghiện, nó cũng sẽ gây có những cái nội dung gây ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của trẻ em vân vân, lẫn những quan ngại về tính bảo mật cá nhân, tính an ninh an toàn cá nhân, cho tới những cái quan ngại về tính chủ quyền lãnh thổ, tức là sợ ảnh hưởng tới chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia nữa. Thì cũng xin hỏi tất cả những cái mặt hại của TikTok nếu có đó mà người ta đang lo ngại đó, đó là những mặt hại cụ thể như thế nào và dựa trên những cơ sở ra sao, có những bằng chứng khoa học gì, nghiên cứu gì để khiến dẫn tới những cái lo ngại đó, thưa tiến sĩ Hiệu?
Vâng, thì những cái nghi ngại mà mình nghe hoặc cái lo lắng mà người dùng ở những quốc gia khác đối với khi mà dùng cái nền tảng TikTok, thì mình có thể hiểu đơn thuần như là những quốc gia thì người ta lo ngại về cái sự bảo mật dữ liệu của người dùng, vì cái nhà sáng lập ra cái TikTok này là công ty ByteDance, là của Trung Quốc, thì có thể là những cái thông tin của người dùng ở những quốc gia khác nhau có thể được lưu giữ lại ở trên những cái server hoặc là những cái máy chủ của công ty ByteDance sở hữu, thì có thể làm công ty này có thể làm lộ cái dữ liệu nhạy cảm của người dùng cho cái chính quyền như là Trung Quốc chẳng hạn. Thứ hai nữa là có thể TikTok có thể được sử dụng để kiểm soát và chi phối cộng đồng thông qua cái việc là cung cấp những cái nội dung được sàng lọc và được kiểm duyệt, và có thể ngăn chặn những cái nội dung mà chính phủ cảm thấy là không phù hợp với lại cái policy, cái xu hướng của người ta muốn đi là cái gì, thì cái đó là có thể là mình thấy là kiểm soát về nội dung cũng như ảnh hưởng đến cái tư duy của người cộng đồng. Và cái nữa là mình có thể hiểu được là mà có thể thu cái người dùng nó có thể bị thu thập những cái thông tin hoặc là những cái mối kiểu như là những người làm trong cơ quan tổ chức của chính phủ đó, nếu người ta dùng TikTok, người ta sẽ không cố tình nhưng mà vô ý là tạo ra những cái thông tin đó là sẽ được nắm bắt bởi công ty chủ là công ty ByteDance cũng như là công ty TikTok. Và đây cũng là một những cái gọi là cái an ninh quốc gia mà những cái quốc gia lớn như là mình đề cập là Mỹ chẳng hạn, hoặc là những cái quốc gia Úc cũng vậy, là người ta khuyến cáo là những cái người làm trong chính phủ là không nên download cũng như là sử dụng phần mềm TikTok, là vì mình có thể dùng là giải trí nhưng có thể là cái giải trí đó nó sẽ bị thám dò và là sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia của người ta, và như mình hôm nay cũng nói là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em nếu mà mình dùng cái hệ thống TikTok này một cách thái quá, không kiểm soát được, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe.
Với những gì mà TikTok bị tố cáo đó thì có bằng chứng cụ thể nào, hay đã xảy ra những vụ việc, những nạn nhân cụ thể nào được ghi nhận tới nay hay chưa, thưa tiến sĩ Hiệu?
Vâng, thì bằng chứng cụ thể thì nếu mà nói về mạng tâm lý cũng như là ảnh hưởng đến xã hội, thì mình có thể thấy được là những cái có một ví dụ đơn cử là những cái video gọi là ba cái xu hướng mà gọi là TikTok challenges đó. Có nghĩa là có những người content creator, những người tác giả tạo ra những cái video là thách đấu nhau, có thể bây giờ là nín thở trong vòng bao nhiêu lâu đó, hoặc là học sinh là đi vô trong trường học có thể là phá quấy hoặc là tắt đèn của trường học, thì các khi mà những người bạn trẻ người ta thấy được những thông tin đó, người ta muốn làm theo. Vì làm theo như vậy thì mình thấy được là sẽ ảnh hưởng đến cái sự bình yên của xã hội, nghĩa là những có nhiều người làm như vậy thì sẽ nguy hiểm đến không những đến sức khỏe cũng như là nguy hiểm đến cái sự gọi là cái bình thường của cái xã hội, thì là đó thường thường thì sẽ có những cái TikTok challenge như vậy, thì nó sẽ là một cái điểm xấu mà có thể mình thể lấy được. Và cái thứ hai nữa là thực sự là bị tố cáo nhưng mà công ty TikTok là CEO cũng như là công ty chủ công ty chính là ByteDance, người ta nhiều người tố cáo, và thực sự là mình phải hiểu được là đơn cử là như công ty Facebook hồi xưa đó, năm Covid năm 2000 đó, là rất có rất nhiều người dùng và thông tin của Facebook là được giữ để bán quảng cáo, nhưng mà có một cái vụ là nghĩa là Facebook dùng qua cái scandal là Cambridge Analytica, nghĩa là dùng cái đó để bán cho những cái quốc gia khác, thì đó cũng là một cái ví dụ. Thì hiện tại bây giờ thì mọi quốc gia đang lo lắng là bản chất khi mình dùng cái TikTok là mình đã bị thâu những cái thông tin của mình rồi. Cái đơn cử ở đây là làm sao để biết được bảo vệ được những thông tin của người dùng đó. Thì hiện tại bây giờ là có những cái quốc gia người ta có những cái investigation đó, là mình thấy được
Điều
là
tra đó.
người cha đó, người ta thấy là có cái xu hướng như thế, và công ty TikTok người ta lúc nào cũng lên báo đài, người ta kêu là người ta không làm. Thì thực sự là đây là cái liên quan đến cái sự là cái quốc gia này và cái quốc gia kia liên quan với nhau, cho nên là mình cũng không biết được là mình muốn tin vào ai, nhưng mà mình biết được là nếu bản chất là mình dùng nền tảng TikTok thì nếu mình chia sẻ rất nhiều thông tin trên đó thì không ít thì nhiều cái thông tin đó sẽ được dùng để làm, ít nhất là làm quảng cáo, thứ hai nữa là có thể được rò rỉ qua những cái cơ quan chức năng.
À, mình nghe rất nhiều những bất lợi như vậy về cả mặt cá nhân lẫn về mặt quốc gia, nhưng mà để giúp biết các khán giả hiểu một cách cụ thể, tại vì có nhiều người nói nó ảnh hưởng tới an toàn cá nhân, ảnh hưởng tới quyền riêng tư, rồi ảnh hưởng tới dữ liệu cá nhân. Cái đó tôi đâu có ngại gì, tại vì cá nhân tôi có gì đâu, tôi xài TikTok tôi cũng chỉ đăng cái tên chung chung, rồi cái địa chỉ chung chung, cái tuổi chung chung, tôi đâu có đưa cái thông tin nào về di truyền hay là về tài sản tài chính gì đâu mà tôi ngại. Thì với những cái suy nghĩ như vậy vậy thì tiến sĩ Hiếu thấy về mặt khoa học nó có đã đảm bảo đủ cái tính an toàn an ninh cá nhân nếu mà mình không lo ngại gì cả, mình nói tôi chỉ là một người dùng vô thưởng vô phạt, là một người vô danh tiểu tốt thì tôi không ngại gì hết, thì cái đó đúng hay sai?
Vâng, thì nếu mà một cá nhân dùng phần mềm TikTok hoặc là vô thưởng vô phạt như đề cập thì sẽ không ảnh hưởng, như cả một cộng đồng dùng cái hệ thống TikTok đó thì có những cái thuật toán sẽ sàng lọc được những cái thông tin mà nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Đơn cử là, ví dụ đơn cử là vấn đề về bầu cử kỳ tới này đi, nếu mà tất cả mọi người đều dùng TikTok thì TikTok có thể đo được là cái xu hướng của những người này bầu cử cho ai và có xu hướng là như thế nào, tại dựa trên những cái vị trí người ta ở, dựa trên những cái content người ta xem, dựa trên cái độ tuổi mà người ta có đã cung cấp cho TikTok. Thì mặc dù là mình dùng với phương diện là giải trí, nhưng với cái người phân tích chuyên sâu thì người ta có thể dùng cái những thông tin đó để người ta ảnh hưởng đến cái xu hướng, có thể người ta sẽ tạo ra những cái nội dung mà đánh vào cái tâm lý của người dùng đi theo cái hướng người ta muốn làm là cái gì. Cho nên là người dùng sử dụng không sao, nhưng mà tất cả những người dùng sử dụng thì sẽ tạo thành một cái xu hướng mà người ta có thể ta tìm ra được.
Và tìm ra được đó thì người ta sẽ thao túng dựa trên cái sự có lợi cho người ta. Ví dụ như Mỹ sợ là Trung Quốc sẽ thao túng người dùng ở Mỹ và sẽ làm những gì có lợi cho Trung Quốc và bất lợi cho Mỹ, ảnh hưởng tới người dùng ở Mỹ cũng như ảnh hưởng tới quốc gia Mỹ. Dạ, bây giờ nói một cách gọi là thực tế hơn, tức là người dùng TikTok. Ví dụ như tôi dùng TikTok, tôi không để địa chỉ của tôi lên đó, tôi không để chứng minh nhân dân, không để tài sản gì lên đó hết, thì tôi dùng TikTok tôi có cảm thấy tôi được an toàn hay không? Họ có thể lợi dụng cái gì của tôi từ cái máy tính, cái điện thoại của tôi hay cái iPad của tôi mà có TikTok đó, thì họ có thể dòm ngó cái gì xa xôi hơn nữa của tôi, biết về tôi nữa hơn hay không? Nếu tôi dùng TikTok một cách chung chung như vậy, không ghi địa chỉ, không ghi số chứng minh nhân dân, không ghi bất cứ cái số liệu về tài chính hay là về tài sản gì của mình, thì tôi có được yên tâm không?
Vâng, thì nếu mà mình chỉ đơn thuần dùng TikTok trên cái những cái khía cạnh như vậy, và những cái thông tin mình chỉ cho chia sẻ được từng đó, thì mình không phải lo lắng, là vì không thể nào mà TikTok có thể xâm nhập vào cái Apple product của mình mà có thể tìm ra những cái thông tin cũng như là hình ảnh của riêng tư của mình được, trừ khi mình cho phép TikTok những cái thông tin đó, đăng nhập vào những thông tin đó. Do đó là mình không phải lo lắng là nếu mình không cung cấp những thông tin như vậy thì mình TikTok chỉ dùng mình giống như là một cái sample, một cái dữ liệu để người ta phân tích được là cái người dùng này cái xu hướng là cái gì thôi, chứ còn người ta không biết cụ thể là đây là ông A ông hay là bà B đang ở địa chỉ này, nhà này hoặc là quốc gia này, người ta không quan tâm cái đó, người ta chỉ cần là biết được là cái người dùng này sẽ coi những cái gì để người ta cuối cùng là cái gì, người ta bán quảng cáo, người ta bán quảng cáo
Như
thì
vậy
chính ngay.
một khi tôi có TikTok trong cái điện thoại của tôi thì tôi có sợ là có người biết cái định vị của tôi, cái vị trí của tôi ở đâu hay không?
Với những người xung quanh thì sẽ không biết, nhưng với công ty Biden, những công ty TikTok thì người ta sẽ biết được là mình gần giống, nghĩa là người ta sẽ xác định vị được cho mình là gần giống là mình ở đâu. Thì vì như vậy thì người ta mới sẽ có những thuật toán để cho gợi ý những cái thông tin mà nó gần giống những nơi mình ở, chứ không phải là gợi ý những cái thông tin mà nó nằm ở những nơi xa và không hợp với lại những cái nơi mình đang sinh sống.
Vì họ biết mình ở đâu nên họ mới gợi ý cho mình những cái nội dung gần gũi như vậy. À, như vậy là quý vị hiểu là tôi đang có bị do thám hay không, thì nhiều nhiêu đó thôi là đủ hiểu. Họ phải do thám thì họ mới biết quý vị đang thích gì, quý vị đang có xu hướng theo dõi những cái gì trên trên cái TikTok đó thì họ gợi ý cho quý vị nhiều hơn những cái nội dung tương tự như thế. Tức là họ cũng phải do thám mình biết trình tướng mình một chút xíu rồi đó thì mới gợi ý mới đúng chứ. Dạ, như vậy thì có thể biết vị trí của mình, rồi có thể biết là hình ảnh trong cái máy của mình. Thì hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nói là tôi cho phép thì TikTok mới tiếp cận được, thì cái sự cho phép đó là cho phép như thế nào?
Tức nghĩa là khi mà mình tải cái phần mềm TikTok về trong máy của mình đó, thì sẽ có những cái bước sơ bộ là mình cài đặt, thì sẽ TikTok sẽ hỏi mình là mình có muốn là allow, nghĩa là mình cho phép TikTok vào cái danh bạ cái phone của mình hay không. Đầu tiên có cho phép TikTok dùng những cái hình ảnh, những cái photo của mình ở trong cái máy phone của mình là thứ hai, và thứ ba nữa là cho phép TikTok có thể là dùng cái gọi là cái hệ thống định vị của mình, nghĩa là cái GPS của mình. Thì khi mà mình đồng ý những cái đó ở những bước ban đầu, thì mình đã vô tình cho phép TikTok theo dõi mình để mình được xem những cái thông tin nó thú vị phù hợp với mình. Nhưng với công ty TikTok thì đó là những thông thông tin rất là hữu ích để người ta có thể bán quảng cáo.
Đó là một bước lấn sâu vào nhà của mình rồi đó. Tức là khi quý vị cho phép vô được cái nội dung hình ảnh của quý vị, tại vì hầu hết những người sử dụng TikTok là cần tạo ra những nội dung về hình ảnh, cho nên là không cho phép đi vào cái camera trong cái máy thì làm sao lấy cái hình ảnh đó mà tải lên TikTok được. Thành ra hầu hết quý vị xài TikTok thì quý vị phải cho phép TikTok tiếp cận cái hình ảnh thì quý vị mới xài theo đúng cái ý là tôi muốn post hình, tôi muốn post video. Thì quý vị cho phép cái đó là quý vị đã cho một bước tiến sâu vào nhà của mình. Quý vị cho phép biết cái vị trí của quý vị để mà quý vị tiếp cận với những cái mà xung quanh gần gũi hoặc là TikTok gợi ý cho quý vị là một bước thứ hai lấn sâu vào cái không gian riêng tư của mình rồi. Và thứ ba nữa là cho phép TikTok được biết cái danh bạ liên lạc của mình gồm những ai, ở đâu, là số liệu như thế nào, thì cái đó là một bước tiến sâu nữa vào cái quyền riêng tư của cá nhân. Dạ, nhưng mà cái đó cũng dù gì nó cũng có hỏi ý kiến mà mình cho phép đàng hoàng. Nếu mình không cho phép thì mình cũng không có được xài nó theo cái sử dụng theo cái ý mà mình muốn. Thì có nhiều người bắt buộc cũng cho phép, nhưng mà có những người không cho phép thì có sợ là biết được cái dữ liệu sinh trắc học hay là dữ liệu ADN, bất cứ một cái dữ liệu nào không liên quan tới cá nhân của mình mà gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình không?
Vâng, thì nếu mà mình không cho phép thì cái ứng dụng, cái phần mềm TikTok đó sẽ không có thể nào mà vô được những cái thông tin đó để lấy ra của mình được. Cho nó trừ khi nào là mình, cái này là bản chất về công nghệ thôi. Nghĩa là TikTok, công ty TikTok người ta sẽ có những cái mã độc trong đó, và người ta sẽ dò thám không xin phép. Nhưng mà thực sự là tất cả những phần mềm mà công ty sản xuất ra, cái danh tiếng của người ta quan trọng hơn là những cái mã độc, vì tất cả những cái phần mềm đó đều được những cái gọi là người gọi là security expert, người ta rà xét, thì những cái mã độc đó thì sẽ không xảy ra. Nhưng mà nếu mình không cho phép TikTok những thông tin đó thì TikTok sẽ không vô được. Nhưng mà lỡ may mình cho phép rồi và mình muốn hủy những thông tin đó, thì mình sau khi mình đã cài đặt, mình có thể mình vô cái phần mềm ứng dụng của TikTok và mình sẽ gọi là mình tắt những chức năng ấy đi, thì mình sẽ không có sợ bị người ta theo dõi nữa. Nhưng mà mình phải để ý là những cái thông tin mình đã chia sẻ trước đó đã được thu
Ghi
thập,
nhận
đã
rồi.
ghi nhận và đã được giữ ở những cái máy chủ khắp nơi trên thế giới rồi.
Một khi là bút xa là gà chết rồi đó. Tức là dù gì người ta cũng đã nắm được rồi. Bây giờ có xóa đi thì xóa ở cái phía của mình thôi, cái phía của người ta trong cái kho lưu trữ người ta vẫn còn. Dạ. Nhưng mà thêm một cái thắc mắc nữa là chắc ai cũng muốn biết là một khi tôi có TikTok trong cái máy tính của tôi hoặc là trong cái thiết bị iPad, iPhone đó, thì tôi có sợ bị mất cái mật khẩu, tức là bị do thám mật khẩu, họ thấy được mật khẩu của tôi, mật khẩu ngân hàng, mật khẩu email này kia kia nọ để họ có thể do thám rình mò email của tôi hoặc là do thám tài khoản của tôi hoặc là ăn cắp hoặc là tin tặc vân vân, thì có những cái rủi ro đó hay không khi sử dụng TikTok?
Thì cái rủi ro về TikTok có thể biết được cái mật khẩu của mình thì sẽ không xảy ra được, là vì những cái mật khẩu đó là đã được mã hóa bởi những ký tự mình không thể nào đọc được, và phải có những đúng thuật toán của những từng cái ứng dụng khác nhau thì mình mới mở cái mã đó ra được. Cái rủi ro có thể xảy ra ở đây là ở trên TikTok nền tảng sẽ có những cái đường dẫn, những cái đường link của những cái người muốn có nhu cầu đi đi hack, đi xâm nhập tài khoản của mình. Thì khi mà người dùng vô tình ấn vào những cái đường dẫn đó thì có thể sẽ dẫn ra những cái rủi ro là mất mật khẩu. Chứ còn bản chất của nền tảng TikTok thì sẽ không có khả năng để do thám những cái mật khẩu của máy của mình để đánh cắp những thông tin đó của người dùng.
Rồi bây giờ mình đã nói những cái gì có thể xảy ra và gì không thể xảy ra rồi, thì một cái câu hỏi chung quát nhất mà mọi người cần được giải đáp, tức là một khi tôi tải TikTok xuống máy của tôi rồi thì có an toàn không?
Vâng, thì khi mà mình tải xuống cái ứng dụng thì giống như là những ứng dụng khác, là nếu mà mình tải từ cái nơi chính thống như là Apple Store hoặc là Google Store thì đa phần là mình cảm thấy được an toàn, là vì đã được được kiểm kiểm soát bởi những công ty đó. Nhưng mà nếu mà mình download hoặc là mình tải những ứng dụng đó từ những cái nơi không chính thống thì mình không biết được là những cái ứng dụng đó nó có được chèn những cái mã độc trong đó hay không, thì mình không biết. Thì nên mình tải những cái ứng dụng đó từ những nơi như App Store hoặc Google Store. Rồi nếu khi mình đã chính thức hoạt động trong TikTok thì khi có những cái đó mình kiểu như là khi mình download cái đó về rồi thì rất là an toàn. Nếu mà mình biết dùng một một cách là thông minh, là đừng có chia sẻ thông tin một cách là thoải mái, mình hạn chế những cái thông tin mình chia sẻ và mình dùng với cái mục đích của TikTok là mình coi giải trí hoặc là mình tạo nội dung thì sẽ an toàn, mà không phải lo lắng.
Rồi riêng với những người dùng ở Việt Nam, nhất là những người dùng công nghệ, những người dùng mạng ở Việt Nam, họ còn có một mối quan ngại khác nữa, ngoài cái vấn đề đó là cái vấn đề là chính quyền Việt Nam muốn theo dõi ai thì thường phải họ buộc những cái mạng hoặc những công ty công nghệ phải hợp tác với họ để tiêu diệt những nội dung mà chính quyền không hoan nghênh, không mong muốn, hoặc là để do thám dò la lấy thông tin của người dùng để điều tra hoặc là để hạn chế, để sách nhiễu vân vân. Thì với những cái điều đó, riêng với Facebook, YouTube đã có những cái cuộc tranh cãi nảy lửa ở chính trường Mỹ, tức là đây là những công ty của Mỹ thì chính phủ Mỹ thì nổi tiếng là bảo vệ quyền riêng tư, quyền cá nhân cũng như là quyền của người dùng, quyền tự do ngôn luận trên khắp toàn cầu, thì chính phủ Mỹ cũng có đề yêu cầu các công ty này phải làm gì làm, kinh doanh làm ăn gì làm, nhưng mà cũng phải bảo vệ, tôn trọng, đề cao những cái quyền đó, những cái quyền căn bản đó, thì có cái sự gọi là ngăn cản một phần nào đó của chính phủ. Nhưng mà các công ty này dù gì đi nữa họ cũng nhập gia tùy tục, họ muốn làm ăn ở Việt Nam, ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì họ phải theo cái luật lệ của tức là phép vua thua lệ làng, thì họ cũng phải theo cái luật của quốc gia đó thì họ mới có thể làm ăn, hoặc là họ cũng có thể mới có thể phát triển được. Thì có những cái yêu cầu từ phía Việt Nam, yêu cầu Facebook, yêu cầu YouTube phải giao nộp dữ liệu của người dùng cá nhân, hoặc phải hạn chế, phải block người này, phải hạn chế người kia vân vân, thì trong đó những cái thông tin đó mình đã biết rồi. Thì với cái khía cạnh này thì với TikTok thì như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì những cái chế tài, những cái luật pháp mà Việt Nam phải làm việc với lại TikTok thì cũng sẽ giống như là Việt Nam làm việc với lại công ty Facebook cũng như là công ty YouTube, thì sẽ có những cái điều điều lệ pháp
Pháp
luật
luật.
giữa công ty và quốc gia đó. Thì nếu mà Việt Nam muốn TikTok phải giao nộp những cái thông tin của người dùng Việt Nam thì cái đó là cái việc pháp luật đó, thì người dùng sẽ được biết khi mà mình download phần mềm nó xuống, sẽ có những gọi là cái term and services, có nghĩa là khi mà người dùng download nó xuống, người ta sẽ đã, tôi đồng ý những cái này, những một cái trang có thể là rất là nhiều trang, trong đó nhiều chữ, trong đó mình đọc thì mình sẽ thấy được nếu mà có cái sự như vậy, có những cái sự pháp luật như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn cái phương diện của người dùng đi, thì khi mà mình dùng những cái thông nền tảng đó thì Việt Nam, bản thân Việt Nam sẽ có những người chuyên có thể rất giỏi về công nghệ TikTok, và có thể người ta vô trong TikTok, người ta tạo ra những cái tài khoản và người ta có thể dùng cái đó để người ta tự làm, tự tự theo dõi. Nghĩa là nếu mà mình muốn theo dõi hay mình muốn làm mình làm những cái thuật toán hoặc những cái công nghệ để theo dõi thì đó cũng là có thể xảy ra ở trong nền tảng TikTok mà không cần phải sự đồng ý của TikTok. Có nghĩa là sẽ có hai mặt, nếu là có sự về mặt luật pháp là Việt Nam và công ty TikTok hoặc là công ty YouTube cũng như là công ty Meta, mà có thể khác là mặt về mặt content, nghĩa là có thể những người dùng mới chung với mình là những người có khả năng công nghệ và người ta có thể ta theo dõi, người ta thính thái mình được, nghĩa là mình phải chú ý hai cái việc như vậy thì sẽ hạn chế.
Chú ý hai vấn đề. Một là có thể chính những người nhà chức trách, nhà cầm quyền đó, họ có người, họ có nhân lực để tự làm luôn. Và thứ hai là yêu cầu TikTok hợp tác. Nếu mà yêu cầu hợp tác là một cái cách khác, nhưng mà cái cách đó nó bị công khai, nó có thể bị điều tiếng này kia, nhưng mà có cái tự họ tự ra tay luôn thì không ai mà biết mà lên tiếng chỉ trích. Thành ra cũng có hai cái nguy cơ đó, quý vị sử dụng TikTok thì quý vị cần hiểu biết về vấn đề an toàn, cái giới hạn an ninh an toàn cá nhân tới đâu. Nãy giờ mình nói về cái tính bảo mật cho quyền riêng tư rồi, bây giờ xin nói về cái an toàn cho an ninh của quốc gia rộng lớn hơn. Thì phần đông các nước họ muốn giới hạn TikTok là vì cái mối quan ngại này là chủ yếu. Thì bây giờ xin hỏi về vấn đề an ninh quốc gia đó, thì TikTok có thể làm gì? Tại sao lại phải lo ngại với vấn đề an ninh quốc gia khi tôi dùng TikTok? Dạ, thì những cái lo lắng đó một cách cụ thể đó là có thể TikTok thu nhập cái gì, rồi làm cái gì, rồi ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, ảnh hưởng tới cái sự bình yên của một đất nước. Thì cũng xin tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu có thể giải thích thêm.
Vâng, thì khía cạnh của an ninh quốc gia thì sẽ có tối thiểu là ba cái khía cạnh mà mình cần chú ý tới. Đầu tiên là cái việc là thu thập dữ liệu cá nhân, và thứ hai nữa là bảo mật dữ liệu, và cái thứ ba nữa là cái kiểm soát nội dung. Thì khi mà mình dùng TikTok thì TikTok được quyền thu thập cái dữ liệu cá nhân của mình. Thì nếu mà đơn cử TikTok chỉ cần thu thập cái thông tin đó để bán quảng cáo thì không sao, nhưng TikTok dùng những thông tin đó để đưa cho những cái cơ quan tổ chức để sử dụng với mục đích là ngoài ngoài vấn đề quảng cáo, thì nó sẽ cái an ninh của cộng đồng cũng như là an ninh của một quốc gia đó. Nghĩa là mình thấy là có thể là dùng cái thông tin đó để nghĩa là những thông, tại vì người dùng ở trên đó người ta biết được rất là cụ thể là để mặc dù là không biết người dùng là ông A, nhưng mà biết được là ông A thuộc độ tuổi nào và ông A ở vùng nào và thích coi những cái thông tin nào, thích coi nấu ăn hoặc thích coi đá bóng, thì những cái thông tin đó có thể được rò rỉ và sẽ dễ dàng bị theo dõi bởi những cái cơ quan chức năng. Cái thứ hai nữa là bảo mật dữ liệu, thì khi mà đã có những thông tin đó rồi thì không biết được là cái sự đồng thuận giữa công ty TikTok và những cái nơi cơ quan chức năng đó, người ta đã đồng ý với nhau về những cái việc gì. Giả sử như là những cái bảo mật dữ liệu đó khi mà có luật pháp người ta đưa ra thì người ta có phải giao nộp hay không. Thì hiện tại bây giờ là những quốc gia là đang cáo buộc là cái sự bảo mật dữ liệu này nó không được minh bạch, và công ty TikTok và công ty Biden mà chính và quốc gia Trung 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 Quốc chẳng hạn là không 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 có một cái giới hạn về cái sự bảo mật trong đó, cho nên là người ta lo lắng là thôi thà tôi không xài nữa, hoặc là tôi hạn chế những người mà làm trong cơ quan chức năng của tôi dùng dịch vụ như vậy, là vì tôi không biết được là cái sự bảo mật đó đến tốt được đến đâu. Và có thể là mọi người nói là công ty này bảo mật tốt, nhưng mà ở đằng sau đó như thế nào thì chúng tôi không biết. Thì mình khi mình dùng thì mình cũng phải lo lắng về vấn đề bảo mật dữ liệu, thì đó cũng là một cái điểm thứ hai là về an ninh mà người ta quan tâm đến. Rồi cái kiểm soát nội dung thì mình đã biết được là những cái thuật toán rất là thông minh, cho đó là những nội dung mà người ta muốn mình xem, muốn mình coi, muốn mình bắt theo cái xu hướng, thì người ta có thể dùng đó để người ta thao túng cái dư luận xã hội, cũng như là những cái cuộc đánh nhau rồi là như là của Israel với là Hamas chẳng hạn, thì là sẽ có những cái nội dung là sẽ hướng mọi người đi theo một cái hướng nào đó, thay đi theo hướng A thay vì đi hướng B, và cũng như là vấn đề bầu cử chẳng hạn, thì tất cả những cái xu hướng mà người ta muốn dùng thì người ta kiểm soát bằng cái nội dung đó, và người ta sẽ đẩy cái nội dung đó phổ biến hơn. Mà đặc biệt là bây giờ giới trẻ và cái lượng người dùng rất lớn là 1.5 tỷ người dùng hàng ngày, cho đó là cái việc mà nội dung kiểm soát nội dung này rất là dễ dàng để có thể giúp lợi cho một cái cơ quan tổ chức nếu người ta muốn dùng.
Hoặc là giúp lợi cho một đất nước, ví dụ như đất nước Trung Quốc, nếu họ muốn thao túng Mỹ, lo ngại rằng có thể là Trung Quốc có thể đẩy mạnh những cái tuyên truyền thân Trung Quốc có lợi cho Trung Quốc, và ngược lại thì cũng cổ súy những cái luận điệu hoặc là những cái nội dung bài những cái giá trị tự do dân chủ, bài những cái giá trị của nước Mỹ. Là những cái lo ngại mà quý vị cần hiểu biết để quý vị biết rằng là cái cuộc chiến này đó, nó sẽ đi đâu về đâu, bên nào đúng bên nào sai. Hiện bây giờ thì TikTok cứ khẳng định rằng là họ không có giao nộp thông tin, công ty Binance nói rằng họ không bao giờ giao nộp thông tin người dùng cho chính phủ Trung Quốc, họ không hợp tác gì cả, họ cũng không có liên quan gì tới nhà nước Trung Quốc. Thì dĩ nhiên là họ phủ nhận tất cả mọi cáo buộc, và Trung Quốc cũng phủ nhận mọi cáo buộc là có ép buộc giao nộp thông tin. Nhưng mà những cái tố cáo đó nó khắp nơi và có những cái bằng chứng trước đây, thì cho nên là người ta cũng phải làm thế nào để bảo vệ tốt nhất những cái quyền lợi của người ta khi sử dụng. Thì quý vị là người sử dụng thì quý vị cũng phải sử dụng thông minh để bảo vệ cái quyền lợi của mình tối ưu nhất nhé. Ví dụ như ở Ấn Độ cách đây vài năm, khi mà cái cuộc gọi là xung đột giữa Ấn Độ với Trung Quốc ở biên giới nó bùng nổ đó, thì ngay lập tức sau đó là chính phủ Ấn Độ cấm TikTok ngay, để mà sợ chính phủ Trung Quốc tận dụng cái TikTok đó để ảnh hưởng tới chủ quyền của Ấn Độ. Thì đó là những cái mối quan ngại mà nó xuất phát từ cái sự thực tế, ha quý vị. Và bây giờ thì có những cái thắc mắc, ví dụ như TikTok lưu giữ dữ liệu của tôi, người dùng, thì lưu ở đâu, lưu bao lâu mãi vĩnh viễn, và ai có quyền coi được những dữ liệu đó? Chính phủ Trung Quốc, chính phủ Việt Nam, chính phủ nào, hay là những người nào có quyền coi những cái đó?
Vâng, thì khi mà mình tạo ra những cái nội dung hoặc là những nội dung hoặc là mình đăng nhập những thông tin ở trên TikTok thì sẽ được lưu trữ ở những cái đặt ở tất cả các nơi mà TikTok vận hành, có thể là máy chủ ở Hoa Kỳ, có thể đặt máy chủ ở Singapore, có thể máy chủ ở bên châu Âu. Thì những cái thông tin đó là khi mà mình đăng một tấm hình chẳng hạn thì những cái tấm hình đó sẽ được lưu trữ ở tất cả những máy chủ đó, để phòng hờ lỡ may mà có cái sự bất điện ở một cái máy chủ thì những cái máy chủ khác vẫn sẽ có để cung cấp cho cái người dùng những thông tin đó được. Thì khi mà lưu trữ như vậy thì về lâu về dài thì là sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của công ty TikTok, người ta muốn giữ cái đó bao lâu và để làm gì. Có thể nếu mà mặc dù là có thể mình xóa đi chẳng hạn, nhưng mà những thông tin nó vẫn có thể tồn tại trên những cái máy chủ đó, và nó có thể là mãi mãi ở trên những cái máy chủ như vậy, đến khi nào mà TikTok có hoặc là công ty Biden quyết định là xóa hoặc là hủy những cái máy đi. Thì khi mình đã đăng bất kỳ thông tin gì trên mạng xã hội, ngoại trừ không những TikTok, Facebook hoặc là YouTube, thì nó sẽ nằm vĩnh viễn ở trên những máy chủ đó. Và những cái người có khả năng để có những cái thông tin đó thì đầu tiên là những cái người làm ở trong những công ty TikTok, thì là người ta cần có nhu cầu, người ta làm tốt hơn những cái hệ thống mà giới thiệu đi, recommendation system, thì có thể là dùng những thông tin đó để người ta làm, người ta chỉnh sửa. Và nếu mà theo luật pháp mà quốc gia hoặc là tổ chức nào cần những thông tin đó thì luật pháp sẽ có, nghĩa là những người làm luật pháp có thể tham gia những cái thông tin như vậy, và có thể người ta dùng cái đó dựa trên cái quy định pháp luật của từng địa phương, từng quốc gia một. Thì đó là trên phương diện của người dùng thôi, là mình thấy được là hai cái nhân tố đó có ảnh hưởng đến cái sự là xem những cái thông tin của mình. Rồi lỡ may mà sử những người dùng đi mà lên đăng lên những thông tin đó trên TikTok mà không có ở trong cái tình nghĩa là tăng phổ biến, ai cũng có thể coi được, thì những người khác cũng có thể xem được những thông tin đó. Có nghĩa là thông tin lúc nào cũng có thể tồn tại ở trên máy chủ đó. Và có thể một cái ý nữa là những người hacker, lỡ may người ta có thể ta vô trong những cái máy chủ đó thì người ta cũng có thể người ta xâm nhập được. Thì hai cái vừa rồi thì nó hy hữu xảy ra ít, hy hữu xảy ra hơn, nhưng mà cả hai cái đầu tiên là cái những người làm trong công ty TikTok hoặc Biden hoặc là những người cơ quan chức năng chính phủ có thể vô những thông tin đó để xem.
Mà một điều nữa, hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nói đó là cho dù tôi đăng cái nội dung đó mà tôi mặc định nó là chỉ có một quyền, tức là chỉ có tôi có quyền coi thôi, ở cái dạng là cá nhân thôi chứ không có đăng công khai, vẫn bị cái người thứ ba thấy dòm ngó như thường. Mà cái người thứ ba đó là cái nơi mà họ lưu trữ thông tin đó, phải không ạ?
Vâng, thì khi mà mình đúng rồi, nghĩa là thông tin cá nhân private của mình, nếu mà mình đăng lên không muốn xem nhưng mà phải nó vẫn phải giữ ở một cái máy chủ, thì những người quản lý những máy chủ đó, người ta có thể người ta xem và người ta dùng cái đó với mục đích của người ta sử dụng.
Như vậy là một khi đã đăng lên rồi là không còn cái gì riêng tư cá nhân nữa cả, đã nhờ một cái mạng, một cái nền tảng khác giữ giùm, để trên đó là của cải cá nhân của mình đưa lên đó mình để, thì dĩ nhiên là sẽ không còn là mình là người duy nhất có thể nhìn thấy nó nữa, mà sẽ có cái người thứ hai, tức là cái người giữ giùm thấy. Và cái người giữ giùm đó nhiều khi bị một cái áp lực của người thứ ba thứ tư bên nào đó, bên bên chính phủ hay bên, bất cứ bên áp lực bên thứ ba thứ tư đó, cũng có thể rò rỉ những cái đó ra cho bên thứ ba thứ tư nhìn thấy nữa. Thành ra một khi thông tin quý vị đăng tải lên, thì không có cái gì còn là cá nhân, còn là bảo mật hay là còn là riêng tư nữa. Thì bây giờ xin hỏi, trước khi bước vào câu hỏi kế tiếp thì xin mời quý khán thính giả đang theo dõi chương trình có những thắc mắc về TikTok, về cách sử dụng, về cách bảo mật, hoặc là về bất cứ những cái gì lo ngại về an ninh, rủi ro, an toàn khi sử dụng TikTok, xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này nha. Cả ở trên Facebook và YouTube quý vị đều có thể để câu hỏi trong phần bình luận. Và bây giờ câu hỏi mấu chốt của những người Việt Nam là bây giờ tôi đã có TikTok trong máy rồi, tôi cài xuống rồi hoặc là tôi đang sử dụng, thì làm sao để tôi bảo vệ mình tốt nhất? Tôi tự vệ bản thân, tôi bảo vệ thông tin của mình, tôi bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của mình tốt nhất, có cách nào hay không? Và cái cách đó thì tốt tới bao nhiêu phần trăm?
Vâng, để với phương diện của người dùng để bảo vệ cho mình á, thì mình phải chú ý là cái khi mình download, mình tải cái ứng dụng này về, thì mình đầu tiên khi mình dùng, mình nên chú ý đến cái quyền truy cập, có nghĩa là muốn TikTok truy cập vào những cái thông tin nhạy cảm của mình hay không, kiểu như là không những là danh bạ, có thể là TikTok nếu mà mình kết nối vào trong cái Facebook của mình thì TikTok có thể kết nối về những cái người bạn ở trong cái Facebook của mình, nghĩa là mình sẽ gợi ý cho mình những người bạn có thể cũng dùng Facebook mà cũng dùng. Thì cái quyền truy cập đó quan trọng mà mình muốn giữ cho cá nhân của mình. Cái thứ hai nữa là cái bảo mật thông tin cá nhân, có nghĩa là mình phải chú ý xem là những cái thông tin cá nhân, đặc biệt như là cái những cái thông tin về ngày sinh cũng như là giới tính cũng như là những tài khoản của mình, là mình hạn chế, mình lỡ may mình có mở cái chức năng là cho TikTok xem những cái hình ảnh của mình mà mình xếp những cái thông tin đó ở trong cái bộ hình ảnh thì cũng sẽ có nguy cơ là sẽ bị thông tin đó được TikTok thu giữ, để có thể là có nguy cơ là bị mất cái thông tin cá nhân. Và thứ ba là cái sự kiểm soát của quyền riêng tư, nghĩa là mình có vậy là mình định những cái chức năng định vị đó, mình có muốn là TikTok đi đâu cũng theo dõi mình hay không, hay là mình tắt đi rồi khi nào mình dùng thì mình mới cho phép cái ứng dụng đó được dùng hay không. Thì đó là những cái việc mà người dùng là nên chú ý trước khi mình tải xuống, khi mình cài đặt và khi mình sử dụng, thì mình chú ý để tránh những cái rủi ro có thể ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư cũng như quyền bảo mật của mình.
Một khi tôi trong máy rồi nhưng bây giờ nghe, giờ bữa nay tôi nghe tôi thấy cũng có nhiều rủi ro quá, cũng có nhiều nguy cơ quá, tôi sợ quá, tôi dẹp luôn cho rồi. Thì cũng ở đây cũng có rất là nhiều người, tôi đã có TikTok đã dùng, bây giờ tôi xóa đi mất rồi, tôi dẹp tôi không xài nữa vì lo ngại, cũng giống như những ngại, cũng giống như những gì mình nói đây. Thì những người đã xài rồi và xóa rồi không còn TikTok trên máy nữa thì có an toàn hay không, có phải lo sợ gì nữa hay không?
Thì khi mình đã xóa cái ứng dụng đó rồi thì mình sẽ không, từ lúc đó trở đi sẽ không còn bị thông tin của mình sẽ không bị rò rỉ cũng như là bị lưu giữ nữa, bị lưu trữ nữa. Nhưng những thông tin mình đã làm trước đó thì vẫn còn ở trên những cái máy chủ, và trừ khi nào mình trước khi mình xóa đó, mình xóa tất cả những thông tin đó đi. À, kiểu là mình có thể mình làm một cái bước là mình hơi quan ngại một tí xíu, là mình trước khi mình xóa một cái ứng dụng đó, mình hãy xóa lên trên cái nền tảng đó và mình xóa tất cả đăng cũng như là những cái hình ảnh mình đã truy cập trước đó, thì rồi lúc đó mình mới xóa cái nền tảng đó đi, thì sẽ giúp cho mình bảo vệ cái sự rò rỉ thông tin của mình. Nhưng mà một khi mình đã chia sẻ, một khi mình đã đăng những cái thông tin đó rồi thì ở trong máy của mình, nhưng mà sẽ vẫn tiếp tục nằm trên những máy chủ của TikTok.
Rồi bây giờ nếu mà tôi đã có TikTok trong máy rồi thì tôi có thể ngăn chặn TikTok dòm ngó bằng cách nào? Tức là đừng đừng có cho phép tiếp cận kho hình, đừng cho phép tiếp cận kho danh bạ, đừng cho phép tiếp cận vị trí. Như vậy thôi là đủ an toàn chưa? Hay là còn cách nào khác để tôi tự vệ tốt hơn nữa?
Vâng, thì bằng cách là mình từ chối những cái chức năng như vậy thì mình sẽ hạn chế được cái, và mình sẽ tự tự vệ cho bản thân của mình, nghĩa là mình đừng cho TikTok vô trong những cái chức năng danh bạ, những chức năng hình ảnh, những chức năng về định vị, thì cái đó là đủ để cho mình có thể yên tâm sử dụng TikTok. Nhưng mà cái trở ngại ở đây là khi mình dùng cái nền tảng TikTok thì những thông tin mà TikTok gợi ý cho mình sẽ rất là không phù hợp, là vì không biết được đây là người nào và muốn xem những cái thông tin gì, và tại vì rất nhiều thông tin ở trên đó. Và khi mà mình bớt chia sẻ những cái thông tin như vậy đó đi thì rất là khó để cho thuật toán có thể hiểu được là cái xu hướng của mình muốn xem là cái gì, và có thể cái trải nghiệm của mình nó sẽ không giống như là mình chia sẻ rộng rãi như lúc mà mình không có hạn chế những cái sự chia sẻ thông tin cá nhân.
Khác với những nền tảng xã hội khác là TikTok, ngoài cái chuyện là khiến người ta lo ngại về an ninh quốc gia, an ninh an toàn bảo mật cá nhân, người ta cũng còn lo ngại về cái sự an toàn của TikTok đối với trẻ con, đối với trẻ em. Thì bây giờ xin tiến sĩ Hiếu một vài phút cuối của chương trình dành một chút thời gian để phân tích những cái lo ngại về an toàn đối với trẻ em. Trẻ em sử dụng TikTok thì an toàn tới đâu, lợi hại ra sao? Cha mẹ phụ huynh cần lưu ý những gì?
Vâng, thì TikTok cũng đã ở những gọi là thanh thiếu niên đó. Nhưng mà mình phải hiểu được là những để những em trẻ mà dùng TikTok này là phải phải có cái độ tuổi từ 13 tuổi trở lên thì mới có thể tạo một cái tài khoản với TikTok được. Nhưng mà mình không hề hiểu được có thể những em có thể không được trước tuổi, có nghĩa là có thể 12, 10 tuổi cũng đã biết có thể tự tạo tài khoản mà không có được sự cho phép của ba ba mẹ. Thì những em như vậy đó thì là mình sẽ có những cái, nghĩa là TikTok sẽ có một cái gọi là cái family pairing, có nghĩa là người lớn cũng xài và sẽ hạn chế những cái chức năng, những cái nội dung không phù hợp cho những em trẻ như vậy. Thì khi mà những em trẻ sử dụng những cái nền tảng đó thì người lớn có thể mình dùng chung, và mình sẽ tạo mình tạo những cái mình sẽ set xét những cái nội dung nó phù hợp. Và nếu mà mình những em trẻ mà những em bé mà sử dụng TikTok thường xuyên đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là như là mình đề cập lúc trước đó, là xem nhiều quá thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái gọi là cái hình ảnh của cá nhân, cũng như là những cái áp lực của những cái nội dung để tạo ra cho mình. Và mình phải hiểu được là hàng ngày đó, những người trên TikTok là người ta tối thiểu là người ta bỏ ra 95 phút một ngày để người ta dùng những bộ TikTok, nghĩa là bất tất cả những cái thống kê của TikTok cũng như là của những người sử dụng TikTok thì là cứ trung bình là một ngày là một người dùng đến 95 phút ở trên TikTok. Nếu mà những em trẻ mà vô tình mà dùng nhiều hơn thế nữa thì mình có thể mình xét những cái chức năng là mình hạn chế lại những cái chức năng đó đi, và sẽ giúp cho cái việc dùng TikTok nó phù hợp hơn. Và thứ ba nữa là cái quyền riêng tư bảo mật, tại vì những em trẻ thì những cái thông tin về cá nhân hiện tại bây giờ thì chưa chưa cần tới, nhưng mà khi mà các em 18 19 tuổi thì những cái thông tin đó lỡ may mà bị đánh cắp, bị mất cái bảo mật đó đi, thì sẽ ảnh hưởng đến gọi là cái uy tín cá nhân bên Hoa Kỳ này, thì là cái credit score đó. Thì khi mình thông tin đó mình bị mất, bị đánh cắp thì nó sẽ ảnh hưởng, tại vì có những người xấu có thể dùng thông tin đó để tạo ra những cái tài khoản, tạo ra những cái giả danh identity, và dùng cái đó để ảnh hưởng đến sau này. Và những em khi mà có các nhu cầu mà đăng ký những cái nhà băng này nọ thì rất là khó khăn. Và
Là điểm tín dụng đó nha.
thì tín dụng đó, thì đó là những cái điểm chính là mình phải đấy, là có thể về tâm lý, có thể về identity, nghĩa là cái giới cái định danh của mình đó, và cái nội dung mà mình xem thì nó sẽ phù hợp hơn cho những em.
Có người thắc mắc, bạn Phú Lai hỏi cái ứng dụng tên là Zalo ở Việt Nam xài rất phổ biến, có giống như TikTok không? Thưa tiến sĩ Hiểu chị.
Nếu Zalo thì không hẳn là TikTok. Zalo là một cái ứng dụng khác, mà nếu mình so sánh Zalo với TikTok thì sẽ không giống nhau, nhưng mà Zalo có thể gần giống như là Meta hoặc là Messenger cộng lại. Tại vì Zalo mình có thể mình chia sẻ kết nối bạn bè, cũng như là mình có thể mình đăng những cái thông tin giống như mình đăng ở trên Facebook. Còn TikTok, nền tảng chính của TikTok là những cái video ngắn, mình có thể mình tự tạo ra hoặc là mình có thể xem những cái video của những người khác. Và TikTok có thể cũng được dùng để là kiểu có những cái gọi là cái cuộc gọi là livestream đó, nghĩa là những người dùng, những người tạo ra content đó, người ta có thể hàng ngày người ta lên TikTok người ta bán hàng, người ta livestream trên đó, hoặc là người ta lên TikTok để người ta kết bạn, hoặc là người ta, thì đó là đa phần là dựa trên ứng dụng về hình ảnh và video nhiều hơn là những cái ứng dụng như là Zalo hoặc là Meta hoặc Facebook.
Zalo chủ yếu là để thông tin liên lạc, để thông tin liên lạc với nhau và gọi phone, nhắn tin vân vân. Mà Zalo thì cũng có rất là nhiều những cái lo ngại đã được nêu lên trước đây, là vì cũng sợ là Zalo không có bảo mật. Tất cả những cái nền tảng, những cái mạng xã hội hoặc những cái ứng dụng mà nó xuất phát từ Tây Âu hoặc là ở Mỹ thì người ta yên tâm, người ta tại vì người ta tin tưởng hơn là vì có uy tín, là vì những nơi đó có những cái quyền bảo vệ cái quyền riêng tư và quyền nhân quyền của con người nó chặt chẽ, nó bảo đảm hơn. Còn những cái ứng dụng mà xuất phát từ những cái quốc gia mà không có uy tín về những cái lĩnh vực đó thì người ta thường thường là lo ngại hơn, là khi tôi dùng tôi sẽ bị ảnh hưởng tới cái quyền riêng tư hoặc là quyền cá nhân hoặc quyền tự do ngôn luận của mình, hoặc là tôi sẽ bị do thám rò rỉ này kia. Thì quý vị cân nhắc sử dụng thì sẽ là sử dụng một cách thông minh nhất, với lại những cái gì mà mình hiểu biết đó thì mình cũng sẽ hiểu rằng là mình nên sử dụng tới đâu, tới phù hợp tới cái mức mình cần thôi, chứ mình ý y đó thì nhiều khi là lợi bất cập hại. Thưa quý vị, có người nói rằng là Zalo cũng nguy hiểm, không nên dùng, nó cũng không thua gì TikTok không, TikTok đâu, thì không biết tiến sĩ Hiểu có ý kiến.
Vâng, thì nếu mà mình xét về cái mặt an ninh quốc gia thì nguy hiểm là chỗ là nếu mà tất cả những người ở quốc gia đó đều dùng cái nền tảng Zalo hoặc nền tảng TikTok thì sẽ ảnh hưởng đến cái xu hướng cũng như là những cái thông tin mà người ta muốn truyền tải cho cái cộng đồng đó là cái gì. Nhưng nếu mà mình dùng Zalo và TikTok với phương diện là giải trí và mình đừng chia sẻ những thông tin cá nhân hoặc là những cái tài khoản cũng như là hình ảnh của mình, thì đó là một cái nền tảng để cho giúp mình giải trí dễ dàng, phong phú, và không hẳn tất cả cái gì cũng là có thể là nguy hiểm.
Thắc mắc của một người theo dõi chương trình là ở Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam họ dùng ứng dụng gì để theo dõi nội dung thông tin liên lạc của người dân trên mạng, thì không biết tiến sĩ Hiếu có thông tin về việc này không?
Vâng, thì để mà theo dõi thì có rất là nhiều cái phương pháp để theo dõi, giống như mình đề cập ở trước đó là có thể dùng internet, có thể dùng những cái website mình truy cập, có thể dùng những cái thông tin mình chia sẻ rộng rãi trên 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 mạng internet. Nhưng mà nếu mà theo dõi về cái phương diện mà những cái ứng dụng xã hội truyền thông đó như là TikTok, Twitter hoặc là Facebook này nọ thì người ta có thể theo dõi bằng cách là người ta sẽ có những cái quyết những cái hợp hợp tác giữa với những cái công ty phần mềm hoặc là người ta có thể sẽ có những cái chuyên gia hoặc là những người chuyên dùng những cái nền tảng đó và người ta có thể thu thập những thông tin của mình. Tức nghĩa là theo dõi ở trên những nền tảng xã hội thì sẽ có hai hướng là những người trực tiếp dùng cái hệ thống đó để theo dõi mình hoặc là những người cơ quan chức năng có thể trực liên hệ trực tiếp với lại công ty phần mềm để lấy những thông tin người ta muốn từ người dùng.
Một người bạn khác hỏi thăm là Viber, Messenger, iMessage cũng bị theo dõi rất tinh vi. À, có đúng hay không? Nhờ tiến sĩ giải thích giúp.
Vâng thì đơn cử là mình dùng bình thường thì không phải theo dõi, nhưng mà mình làm những cái việc trái pháp luật thì công ty chức năng như là CIA và FBI của Mỹ đều có những cái giao ước với lại công ty, thì người ta có thể ta sẽ yêu cầu những công ty Apple hoặc là công ty Facebook phải giao nộp. Thì nếu mà mình làm việc trái pháp luật thì mình sẽ bị thông tin đó sẽ bị giao nộp. Còn nếu mà bình thường mình làm đơn cử là chia sẻ thông tin giữa người với người thì cái đó là đi ngoài cái hiến pháp của Hoa Kỳ và sẽ không được phép đưa lại cho những cơ quan chức năng.
Hoặc là điện thoại của tôi nghi là có người theo dõi tôi trong cái điện thoại đó, thì có cách nào để tôi thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa đó hay không?
Vâng thì nếu mà cái điện thoại của mình mà sẽ theo dõi thì đầu tiên là mình có thể mình chuyển về cái tình trạng ban đầu, nghĩa là mình reset cái máy của mình về cái chức năng ban đầu. Thì khi mình reset như vậy thì những cái thông tin của mình khi mà người ta theo dõi nó sẽ bị hoán chuyển và nó sẽ bị reset lại và người ta sẽ không theo dõi mình được nữa. Thì đó là cái bước đầu tiên là mình reset cái máy của mình để cho những người theo dõi người ta không có thể tiếp tục người ta vô trong máy của mình để người ta theo dõi mình được. Còn nội dung của mình nếu mình download cái phần mềm Facebook, mình download những phần mềm TikTok mà bị theo dõi thì mình xóa đi. Thì đó là nói về cái nội dung về chi tiết hơn, nhưng mà nhìn chung mà nếu mà mình sợ theo dõi thì mình cứ reset cái máy của mình, nghĩa là cài về cái chế độ đầu tiên nguyên thủy thì sẽ giúp cho mình hạn chế bị theo dõi.
Tuy nhiên những gì mà họ đã thấy là không cách nào lấy lại được, phải không ạ?
Vâng, nếu mà người ta theo dõi mà người ta đã giữ người ta lưu giữ ở trong máy của người ta rồi thì không thể nào mà mình bắt người ta xóa được. Và cái đó là
Cho những gì đã
một sự
mất
không
là
may
đã
mắn.
mất rồi, và những gì đã thấy là đã thấy rồi. Reset lại chỉ là ngưng kỳ từ cái giây phút đó thôi, chứ còn trước đó thì cũng đã bị xâm nhập, thì tất cả những thông tin dữ liệu người ta cũng nắm lấy được rồi. Dạ, cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ rất nhiều, đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, mang đến cho quý khán giả những cái thông tin cần biết về TikTok, một ứng dụng nền tảng xã hội đang được phổ biến trên thế giới mà cũng đang bị nghi ngại rất nhiều, kể từ châu Á qua châu Âu qua tới Bắc Mỹ, mọi người đều càng ngày càng lo ngại hơn khi sử dụng cái ứng dụng này. Thì dĩ nhiên là quý vị hiểu rõ thì quý vị sẽ dùng đúng. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi đến phút này. Có bạn nói rằng là đúng rồi, các ứng dụng trên điện thoại đều bị theo dõi, cho nên khi sử dụng thì phải rất cẩn thận. Những câu chuyện khoa học hàng tuần như thế này, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới công nghệ khoa học và giúp quý vị mở mang thêm tầm hiểu biết của mình để bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ những quyền căn bản của mình tốt nhất. Mong quý vị theo dõi thường xuyên và nhân rộng cho nhiều người cùng biết bằng cách bấm nút like hoặc nút share để thông tin được lan tỏa. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu thật nhiều vì thời gian và những thông tin rất hữu ích trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị
Xin
khán
hẹn
giả.
gặp lại quý khán thính giả tối thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.